Chương 2, 10 câu hỏi. Trên tờ giấy có ghi như sau, những điều cần giải thích. 1. Chiếc khăn tay có thêu vần H là của ai? 2. Que thông tẩu do đại tá Abunod đánh rơi hay là ai khác? 3. Ai mặc chiếc kimono màu đỏ? 4. Ai là người đàn ông hay là người phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách tòa? 5. Tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15? 6. Án mạng có diễn ra vào thời điểm đó hay không? 7. Hay là sớm hơn? 8. Hay là muộn hơn? 9. Có chắc là Ratchet bị đâm bởi nhiều hơn một người không? 10. Có lời nào giải thích khác cho các vết thương không?
Tốt lắm! Để xem ta có thể làm gì đây?
Bu nói, tươi tỉnh ra đôi chút trước bản thách đố trí tuệ này.
Dĩ nhiên là ta phải theo trình tự và có phương pháp. Nào, hãy bắt đầu bằng chiếc khăn tay đi. Được thôi.
Poirot gật đầu với vẻ hài lòng. Bu tiếp tục có phần hơi kẻ cả.
Chữ H gắn với tên của ba người. Bà Hubbard, cô Debenham, vốn có tên lót là Hermel, và bà người hầu Hildegard Smith. Nhưng là ai trong ba người đó? Điều này rất khó nói, nhưng tôi thì tôi sẽ chọn cô Debenham. Nhưng chúng ta đều biết, cô ấy có thể được gọi theo tên lót chứ không theo tên riêng. Và quanh cô ta cũng có một số nghi vấn. Hey, ông bạn thân mến, câu chuyện mà ông nghe lõm được chắc chắn là hơi kỳ lạ. Và cả việc từ chối giải thích của cô ta cũng vậy nữa. Phần tôi thì tôi bỏ phiếu cho bà người Mỹ. Đó là một chiếc khăn tay rất đắt tiền. Và cả thế giới đều biết chỉ có dân Mỹ mới tiêu tiền bạc mạng như vậy thôi.
Bác sĩ Constantine cho biết. Poirot hỏi.
Vậy là cả hai ông đều loại trừ bà người hầu.
Đúng, thì chính bà ấy cũng nói rằng đây là khăn tay của người thuộc tầng lớp thượng lưu kia mà.
Sang câu hỏi thứ hai, chiếc que thông tẩu, có phải đại tá Abunod đánh rơi nó hay là ai khác?
Câu này hơi khó đó nha. Người Anh thì họ không chơi kiểu đâm. Chuyện này thì ông có lý. Tôi nghiêng về quan điểm là có ai đó đã bỏ lại chiếc que thông tẩu để đổ giấy tội cho cái ông người Anh chân dài đó.
Như ông đã nói, hai manh mối là quá sức cẩu thả. Tôi đồng ý với ông Bu. Chiếc khăn tay là một sự sơ suất thật sự, nên không ai thừa nhận đó là của mình. Còn chiếc que thông tẩu thì lại là manh mối giả. Để hậu thuẫn cho lập luận này, ông cũng đã thấy rằng đại tá Abunod không hề tỏ ra bối rối. Ông ấy công khai thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu và sử dụng cùng loại que thông tẩu đó.
Ông lập luận tốt đó.
Câu hỏi thứ ba, ai mặc chiếc kimono đỏ? Về chuyện này thú thật tôi không có chút ý tưởng nào. Nè, ông có ý gì không, ông bác sĩ?
Cũng không.
Vậy câu này chúng tôi xin chịu là đầu hàng rồi. Câu hỏi kế tiếp dù sao cũng còn khả dĩ. Ai là người đàn ông hay là phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách tòa? Tốt thôi, có thể khẳng định một số người sao là không phải. Hartman, đại tá Abunod, Foscarelli, bá tước Andrzej và Hector McQueen. Những người này đều quá cao. Bà Hubbard, bà Hildegard Smith và bà Greta Olsen thì quá đẩy đà. Chỉ còn lại ông người hầu, cô Debenham, công chúa Radomirov và bá tước Andrzej. Nhưng có vẻ như đó khó là một trong những số người này. Cả Greta Olsen lẫn Antonio Foscarelli đều thề rằng cô Debenham và ông người hầu không rời khỏi khoang của họ. Hildegard Smith thì thề rằng bà công chúa ở khoang của bà ấy. Còn bá tước Andrzej thì bảo rằng vợ ông ta uống thuốc ngủ, cho nên người này không thể là ai cả. Một điều thật là phi lý mà.
Người bạn già Euclid của chúng ta đã từng nói như vậy.
Phải là một trong bốn người đó, trừ phi là ai đó từ bên ngoài chui vào và đã tìm được chỗ trốn. Mà điều này thì chúng ta đồng ý với nhau là không thể được.
Bù chuyển sang câu hỏi thứ 5 trong danh sách.
Số 5. Tại sao khi đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15? Theo tôi có hai cách giải thích cho chuyện này. Hoặc giả là nó được hung thủ cài đặt để thiết lập một bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà lúc định trốn ra ngoài thì hắn lại bị kẹt trong khoang do nghe thấy có một tiếng người đi bên ngoài hay sao đó. Ha, chờ đã, tôi mới nảy ra một ý này.
Hai người kia lịch sự chờ đợi, trong khi Bu cứ vật lộn một cách khổ sở với những nỗ lực trí tuệ.
Tôi nghĩ ra rồi, không phải hung thủ mặc đồ phụ trách toa là người phá đồng hồ. Người này chính là kẻ mà ta gọi là hung thủ thứ hai, một kẻ thuận tay trái. Nói cách khác, đó là người phụ nữ mặc kimono đỏ. Người này đến muộn hơn và sửa lại cái kim đồng hồ để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho chính mình. Hay chà!
Hay thiệt. Ông hình dung ra giỏi thiệt đó. Thật ra, người phụ nữ này đã đâm Ratchet trong bóng tối. Không hề biết rằng ông ta đã chết. Nhưng bằng cách nào đó lại biết được rằng trong túi pyjama của ông ta có chiếc đồng hồ. Người này bèn lấy nó ra, sơ soạn chỉnh lại kim đồng hồ, rồi đâm móp chiếc đồng hồ đi.
Buôn nhìn ông lạnh lùng.
Ông còn gợi ý gì hay hơn nữa không?
Hiện thời thì không.
Dù sao thì tôi nghĩ rằng cả hai ông đều chưa nắm được vấn đề trọng yếu của chiếc đồng hồ này.
Câu hỏi thứ 6 sẽ giúp giải quyết nó chứ. Để trả lời câu án mạng có diễn ra vào thời điểm đó, tức 1:15. Tôi nói là không.
Tôi đồng ý. Sớm hơn nữa là câu hỏi kế tiếp. Tôi nói là đúng. Cả ông cũng vậy chứ, hả bác sĩ?
Ông bác sĩ gật đầu.
Đúng. Nhưng câu hỏi muộn hơn chăng cũng có thể trả lời theo hướng đúng. Tôi đồng ý với lập luận của ông. Ông Bùa, và tôi nghĩ các ông Baro cũng vậy. Mặc dù ông ta không muốn đưa ra ý kiến của mình, hung thủ thứ nhất đến trước 1:15, hung thủ thứ hai đến sau 1:15. Còn về câu hỏi về việc thuận tay trái, thì tại sao ta không tiến hành được những bước đi để tìm hiểu xem hành khách nào thuận tay trái?
Tôi cũng không hoàn toàn bỏ qua chi tiết này. Chắc các ông cũng để ý là tôi buộc mỗi hành khách ký tên hay viết ra địa chỉ, cũng không thể khẳng định chắc chắn được vì một số người làm việc này bằng tay phải, làm việc kia bằng tay trái. Có người viết bằng tay phải nhưng chơi golf bằng tay trái. Tuy vậy nó vẫn có ý nghĩa nhất định. Tất cả mọi hành khách khi được yêu cầu đã cầm bút lên bằng tay phải. Ngoài trừ công chúa Trachomirov, vì bà này đã từ chối viết ra.
Công chúa Trachomirov? Không thể được.
Tôi không tin bà ta có đủ sức lực để đâm nhát dao bằng tay trái đó. Nhát dao này đã được đâm với một lực rất mạnh.
Mạnh hơn so với sức dốc của phụ nữ?
Không, tôi không thể nói vậy. Nhưng tôi nghĩ là mạnh hơn so với khả năng một cụ già có thể làm, và thể chất của bà công chúa lại khá là yếu ớt.
Có thể đây là vấn đề ảnh hưởng của tinh thần lên thể xác.
Công chúa Trachomirov có cá tính mạnh và nghị lực phi thường, nhưng ta hãy tạm lướt qua vấn đề này. Đối với các câu hỏi số 9 và 10, có chắc là Ratchet bị đâm bởi nhiều hơn một người, và có lời giải thích nào khác cho các vết thương hay không? Theo ý kiến của tôi, về mặt y học mà nói, thì không có cách giải thích nào khác về các vết thương. Thật là nhảm nhí nếu ai đó cho rằng có người nào đã đâm hơi hợt rồi chợt đâm rất mạnh, thoạt tiên đâm bằng tay phải rồi tiếp bằng tay trái, và sau khoảng nghỉ chừng nửa giờ lại đâm những vết thương mới nguyên trên cơ thể một người đã chết.
Đúng, điều đó là nhảm nhí. Và ông nghĩ nếu là hai người thì sẽ không còn là nhảm nhí nữa chứ gì?
Như chính ông vừa nói, còn cách giải thích nào khác vào đây nữa? Đó là điều tôi không ngừng tự hỏi mình. Kể từ nay, tất cả là ở đây.
Poirot nói, ngã lưng ra ghế rồi gõ gõ lên trán.
Ta đã mổ xẻ hết rồi. Tất cả các sự kiện đều ở trước mắt chúng ta. Sắp xếp một cách chỉnh chu, trật tự và có phương pháp. Từng người một, các hành khách đều đã ngồi ở đây. Đưa ra lời chứng của mình, ta đã biết tất cả những gì có thể biết từ bên ngoài.
Ông nhìn Bu, nở một nụ cười trìu mến.
Chúng ta đã từng nói đùa một chút với nhau về chuyện ngồi lại và nghĩ ra sự thật, có đúng không? Vậy thì tôi đang sắp ứng dụng lý thuyết của mình ở ngay đây, trước mắt các ông. Hai ông cũng phải làm như vậy. Nào, chúng ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ. Một hay nhiều hơn một hành khách đã giết Ratchet. Đó là ai?